Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 7 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng của bảy nước kêu gọi triển hạn cuộc ngừng bắn ở Gaza. Vị tư lệnh hàng đầu của Mỹ cho biết ông nghĩ rằng Nga miễn cưỡng tham gia vụ xung đột ở Ukraine. Và Hoa Kỳ tạm thời đóng cửa sứ quán ở Libya và di tản nhân viên sang Tunisia vì giao tranh giữa các nhóm dân quân.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Kế đến là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các vị ngoại trưởng của bảy nước đang kêu gọi quân đội Israel và các phần tử chủ chiến Hamas triển hạn cuộc ngừng bắn nhân đạo 12 giờ đồng hồ ở dải Gaza. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cùng với các nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp, Anh, Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar nhóm họp ngày hôm nay ở Paris để thảo luận về vụ khủng hoảng Trung Đông. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius cho báo chí biết rằng bảy nhà ngoại giao đang hô hào cho một cuộc ngừng bắn lâu dài. Trong đó, các mối quan tâm về an ninh của Israel được thỏa mãn, đồng thời cũng sẽ tìm cách đáp ứng những đòi hỏi của người Palestine liên quan tới việc thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của Gaza. Cuộc phản công của Israel để đáp lại những vụ tấn công bằng rocket từ Gaza đã bước sang tuần lễ thứ ba. Bạo động đã giết chết gần 900 người Palestine, trong đó có nhiều thường dân. 37 binh sĩ Israel và 2 thường dân Israel cũng bị thiệt mạng. Cuộc ngừng bắn 12 giờ đồng hồ bắt đầu có hiệu lực ở Gaza sáng ngày hôm nay. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng cuộc ngừng bắn này nhằm bày tỏ sự tôn trọng đối với lễ Eid là ngày lễ kết thúc tháng chay Ramadan của đạo Hồi. Vị tư lệnh hàng đầu của Mỹ cho biết ông nghĩ rằng Nga miễn cưỡng tham gia vụ xung đột ở Ukraine. Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, nói rằng ông tin là quân đội Nga và các nhà lãnh đạo nước này có lẽ là những người tham gia với thái độ khá miễn cưỡng trong hình thái chiến tranh đang được sử dụng tại Ukraine. Ông Dempsey cho biết như vậy trong lúc Hoa Kỳ tố cáo Nga sắp chuyển giao vũ khí cho các phần tử đòi ly khai ở Ukraine. Hoa Kỳ cũng tố cáo Nga tiếp tục pháo kích vào Ukraine, nhưng Washington nói rằng họ không thấy có dấu hiệu là Ukraine đã bắn vào lãnh thổ của Nga. Khi phát biểu tại một cuộc hội thảo an ninh ở tiểu bang Colorado, Đại tướng Dempsey nói rằng ông lo ngại là làn sóng dân tộc chủ nghĩa đang lên ở Nga có thể lan sang các vùng khác ở Âu Châu. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Steve Warren hôm thứ Sáu cho biết các giới chức Mỹ tin rằng cuộc chuyển giao vũ khí Nga cho phe đòi ly khai ở Ukraine gồm có những hệ thống pháo binh lớn hơn và tốt hơn những hệ thống đã được sử dụng trước đây. Trong nhiều tuần này, Hoa Kỳ không ngớt tố cáo Nga cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho phe đòi ly khai. The Voice of America, VOA. Hoa Kỳ đã tạm thời đóng cửa sứ quán ở Libya và di tản nhân viên tới liên bang Tunisia vì những vụ giao tranh ác liệt diễn ra gần sứ quán ở Tripoli. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng họ tạm ngưng hoạt động của sứ quán vì bạo động tiếp diễn giữa các nhóm dân quân Libya. Trong một thông cáo công bố ngày hôm nay, họ cũng khuyên công dân Mỹ ở Libya hãy rời khỏi nước này ngay lập tức. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng bạo động bừa bãi của các nhóm dân quân đang diễn ra ở thủ đô của Libya. Ông cho biết là tuy bạo động ở Tripoli không nhắm vào sứ quán Mỹ, nhưng đã tạo ra một mối đe dọa thực sự cho nhân viên ở đó. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ loan báo tạm ngưng các hoạt động của sứ quán của họ ở Tripoli và đã di tản hơn 500 công dân Thổ Nhĩ Kỳ tới Tunisia. Trong những tuần lễ vừa qua, các nhóm dân quân tranh giành quyền kiểm soát phi trường Tripoli đã thực hiện cuộc giao tranh ác liệt nhất kể từ khi cựu lãnh tụ độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011. Tại Trung Đông, cảnh sát Iraq cho biết những kẻ có súng đã bắt một chính khách nổi tiếng của phe Sunni ở thủ đô Baghdad. Cảnh sát nói rằng bác sĩ Riyad al-Adada, người đứng đầu hội đồng tỉnh Baghdad, đã bị bắt đi hồi khuya thứ Sáu bởi những phần tử vũ trang đi trên 10 chiếc xe đa dụng màu đen. Hiện chưa rõ ông Adada bị các lực lượng an ninh bắt giữ hay là ông bị bắt cóc. Ông Adada đã bị cầm tù vào năm 2012 vì những cáo trạng khủng bố. chính phủ Iraq của Thủ tướng Nouri al-Maliki do phe Shia lãnh đạo đã nhiều lần tố cáo các chính khách hàng đầu của phe Sunni là có dính líu với những nhóm nổi dậy có vũ trang.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói với các nhà lãnh đạo ở Trung Mỹ là họ có chung trách nhiệm với Hoa Kỳ để giải quyết sự tăng vọt của số trẻ em nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Mỹ. Tại cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama nói với các vị tổng thống của El Salvador, Guatemala và Honduras rằng những trẻ em không có lý do chính đáng để ở lại Mỹ sẽ được trả về nước. Tổng thống Obama nói thêm rằng có một số di dân có thể nộp đơn xin tị nạn, nhưng ông nói rằng những trường hợp như vậy rất hiếm. Kể từ tháng 10 cho tới nay, có hơn 57.000 trẻ em không có cha mẹ đi cùng đã bị bắt giữ tại biên giới phía nam của Mỹ, hầu hết là những em đến từ El Salvador, Guatemala và Honduras. Các giới chức Mỹ thúc giục các nhà lãnh đạo Trung Mỹ hãy làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn làn sóng trẻ em vượt biên. Tổng thống Guatemala, ông Otto Pérez Molina cùng với Tổng thống Honduras là ông Juan Orlando Hernández hôm thứ Năm đã gặp các thành viên Quốc hội Mỹ. Ông Hernández nói với bà Nancy Pelosi, lãnh tụ phe Dân Chủ ở Hạ viện, rằng vụ khủng hoảng này là kết quả của nghèo đói và tội phạm ở các nước Trung Mỹ, nhưng cũng là phát sinh từ những sự thất bại của hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama chỉ trích điều mà ông gọi là một nhóm nhỏ nhưng đang tăng của các đại công ty bỏ chạy ra nước ngoài để tránh trả thuế ở Mỹ. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Obama nói rằng các công ty tiếp tục giữ hầu hết công cuộc kinh doanh của họ ở nước Mỹ, nhưng trên cơ bản thì những công ty đó đã từ bỏ quốc tịch qua việc khai báo là họ đặt bảng doanh ở những nơi khác để tránh trả phần thuế công bằng mà họ nên trả. Ông Obama nói rằng một lỗ hổng trong luật thuế làm cho hành động này hoàn toàn hợp pháp. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã kêu gọi dân chúng hãy có tinh thần yêu nước, kinh tế và ủng hộ cho việc hạ thấp thuế doanh nghiệp và loại bỏ các lỗ hổng gây nhiều thất thoát cho nguồn thu của chính phủ. Trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thì dân biểu Steve Daines nói rằng Tổng thống Obama đang tiến hành điều mà ông gọi là cuộc chiến chống giới trung lưu. Ông kêu gọi Thượng viện hãy thông qua các dự luật về công an việc làm mà Hạ viện đã thông qua. Tòa Bạch Ốc và Thượng viện hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Dân Chủ và Hạ viện thì do phe Cộng hòa kiểm soát. Các giới chức Nigeria cho biết một người đàn ông qua đời ở Lagos hôm thứ Sáu đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola. Nigeria trở thành quốc gia thứ tư ở Phi Châu xác nhận sự có mặt của Ebola là virus đã giết chết hàng trăm người ở Guinea, Sierra Leone và Liberia trong năm nay. Bộ trưởng Y tế Nigeria, ông Onyebuchi Chukwu, cho biết người đàn ông 40 tuổi đã ngã bệnh sau khi tới Nigeria từ thành phố Monrovia của Liberia hôm thứ Ba. Bệnh nhân này đã được đưa ngay tới bệnh viện và đã được cách ly sau khi có những triệu chứng nhiễm Ebola. Hôm thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Ebola đã giết chết 660 người ở các nước Tây Phi. Gần 1.100 ca Ebola đã được báo cáo, nhưng con số đó có thể gia tăng rất nhanh chóng nếu virus bắt đầu lây lan ở Nigeria, đặc biệt là ở Lagos, là thành phố có hơn 17 triệu dân. Ebola đã lan rộng bất chấp những biện pháp ngăn chặn của các giới chức y tế trong khu vực, kể cả việc cách ly những bệnh nhân nghi nhiễm Ebola và những lời cảnh báo không được tiếp xúc với những người nhiễm bệnh. Người đứng đầu Ủy ban Syria của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi tất cả các nước trên thế giới hãy cấm vận vũ khí đối với quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Ông Paulo Sergio Pinheiro, nhà ngoại giao Brazil, nói với đài phát thanh Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu rằng cuộc chạy đua vũ trang phải chấm dứt và các nước hội viên Liên Hiệp Quốc phải ngưng cung cấp vũ khí cho tất cả các bên. Ông Pinheiro nói rằng tất cả các bên ở Syria đã có những hành vi vi phạm nhân quyền một cách kinh khiếp, nhưng không bên nào bị buộc phải chịu trách nhiệm. Ông nhấn mạnh rằng không thể nào có được một giải pháp quân sự mà chỉ có một giải pháp thông qua thương thuyết. Cuộc nội chiến ở Syria đã bước qua năm thứ tư và không có dấu hiệu chấm dứt. Những phiến quân ôn hòa và phiến quân cực đoan tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad cũng giao chiến với nhau để tranh giành ảnh hưởng. Các giới chức cứu trợ Liên Hợp Quốc cho biết hơn 100.000 thường dân đã thiệt mạng ở Iraq với hơn 4 triệu người phải tản cư ở trong nước. Hơn 10 triệu người Syria hiện cần được cứu trợ, trong đó có hơn 2 triệu người đã vượt biên sang tị nạn ở các nước khác.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Minh Quang gửi thư đến câu hỏi như sau. Kính gửi bác sĩ, tôi có đứa con gái, năm nay lên 7 tuổi, phát hiện ở chân có một vết loang. Đi khám bác sĩ da liễu chẩn đoán là bệnh bạch biến và cho toa mua thuốc bôi, tên thuốc là Meladinin, và đã sử dụng được 2 năm nhưng không thấy giảm, mà vết loang ngày càng lớn hơn. Sau đó có đi khám bác sĩ da liễu ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ nói tìm mua thuốc Melagenia Plus do Cuba sản xuất dùng thử may ra khỏi bệnh. Tôi cố gắng tìm được người ở nước ngoài đi du lịch Cuba mua giúp được một chai và bôi hết chai thuốc nhưng bệnh không thấy hết. Tôi nhờ đài chuyển thư này đến bác sĩ Hồ Văn Hiền xin giải thích căn bệnh trên hiện nay ngành y khoa có chữa được không và giải thích về thuốc Melagenia Plus do Cuba sản xuất có thật sự hiệu nghiệm như lời đồn đại. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh bạch biến. Thì bệnh bạch biến, từ tiếng Anh gọi là vitiligo, hay là nếu mà đọc theo tiếng Việt thì chúng ta gọi là vitiligo, làm cho một số vùng da mất màu tự nhiên của nó và trở thành những mảng màu trắng hơn, lốm đốm và từng vùng hoặc có thể lan ra gần hết cơ thể. Thì cái người nổi tiếng mà chúng ta biết ở trên các truyền thông bị vitiligo là Michael Jackson. Thì ông này những cái vết trắng lần lần nó lan ra và gần như là toàn thân trở thành trắng luôn. Bình thường xuất hiện lúc tuổi chừng 10 cho tới 30 tuổi, 50% là trước 20 tuổi và đến 40 tuổi. 95% các trường hợp là cái dấu hiệu xuất hiện trước 40 tuổi. Nguyên nhân là các tế bào melanocyte là những cái tế bào tiết ra chất sắc tố màu đen. Melanin, những cái tế bào này nó bị hủy hoại. Và cái cơ chế mà nó bị hủy hoại là có thể là một cái cơ chế từ miễn nhiễm, là autoimmune mechanism. Tức là cái hệ thống phòng thủ của cơ thể, nó tự chống lại các tế bào của chính thân thể mình. Do đó bệnh nhân còn có thể, những cái bệnh nhân khác mà cũng có nguồn gốc là từ miễn nhiễm như là bệnh tuyến giáp tràng, suy tuyến giáp tràng chẳng hạn, bệnh tiểu đường, bệnh thiếu máu, mà loại thiếu vitamin B12 thì trong một cái loại bệnh thiếu máu này, pernicious anemia, thì cái người bệnh, dạ dày của người bệnh không có hấp thụ được vitamin B12 và do đó những cái tế bào máu trở nên bất bình thường. Hay là trong bệnh tuyến thượng thận nó bị suy, adrenal insufficiency, cũng là một cái cơ chế từ miễn nhiễm. Thì cho nên những cái trẻ em hay là những cái người lớn bị cái bệnh vitiligo thì bác sĩ cũng để ý xem là họ có những cái bệnh liên hệ như vậy như không. Ngoài ra còn có những cái yếu tố di truyền và ảnh hưởng của môi trường. Nói về di truyền thì gần đây người ta khám phá ra được một cái gene, một cái di thể gọi là NALP1. Thì cái di thể này nó liên hệ tới bệnh vitiligo cũng như là liên hệ tới cái sự tồn tại của những cái bệnh từ miễn nhiễm mà chúng ta vừa kể trên. Nói về chữa trị thì kết quả của mỗi phương pháp nó thường thường là nó không có hoàn hảo lắm và nó thay đổi từng bệnh nhân. Thì các thuốc dùng đều có thể gây phản ứng phụ quan trọng và thường thì bác sĩ chuyên về bệnh da phụ trách vấn đề này. Và tôi chỉ nêu những cái điểm sau đây có tính cách thông tin để quý vị thính giả cộng tác với lại bác sĩ của mình dễ dàng hơn. Thứ nhất là dùng trị liệu bằng ánh sáng, từ tiếng Anh gọi là phototherapy, làm cho nên da nó có màu trở lại, repigmentation. Trong 70% trường hợp thì có hiệu nghiệm, tuy phải mất nhiều tháng. Và thường thường thì làm 2-3 lần một tuần. Người ta kết hợp tia cực tím, ultraviolet, viết tắt là UVA là cái tia cực tím loại A, hoặc là ánh nắng với một cái thuốc tên là Soralen, viết là P-S-O-R-A-L-E-N. Mà cái thuốc này có thể thoa, hoặc là người ta cho bệnh nhân uống, rồi sau đó người ta trị liệu bằng ánh sáng. Thì cái thuốc Meladinin mà quý thính giả nhắc ở đây là một cái thuốc cũng trong cái loại đó, có bán tại Trung Hoa, Đức và Ethiopia, nhưng mà Mỹ thì không có. Và nó chứa một cái chất liên tương tự là Methoxsalen, nó dùng cùng một lúc với tia cực tím UVA là cực tím loại A. Soralen hay là Methoxsalen thay đổi cái cách mà tia cực tím nó tác dụng trên các tế bào da, và được thoa hay là uống là thuốc viên một thời gian trước khi bác sĩ cho rọi cái tia cực tím UVA vào các chỗ da bị mất màu. Và phải nhớ là người ta sẽ che những cái chỗ da lành lặn không có bị vitiligo, và phải che chở mắt người bệnh mang cái kính chặn các tia cực tím, vì những cái tia cực tím có thể làm hư mắt. Một số nơi thì dùng tia cực tím ở trong nắng mặt trời, có nghĩa là chỉ đi phơi nắng, không cần dùng tới cái ánh sáng nhân tạo. Bây giờ đến cái trị liệu thứ hai, là cũng là dùng tia cực tím, nhưng mà gọi là narrow band UVB, là dùng cái tia cực tím B trong một cái quang phổ hẹp và nhất định, và có kết quả tốt hơn thay vì dùng cái cực tím A, thì đây là dùng cực tím B. Có thể dùng cho trẻ con và người có bầu. Thì hình thức trị liệu này so với cái hình thức trị liệu kia thì nó an toàn hơn, nhất là cho trẻ em, và ít gây biến chứng hơn là dùng UVA với Soralen. Narrowband UVB là làm giảm thiểu cái tính miễn nhiễm ở trong khu vực da được trị liệu, giới hạn trong những cái vùng da bị trị liệu, và tăng cái sự sinh sản của các tế bào tiết ra chất sắc tố melanocyte mới ở trong da và chung quanh những cái nang, lông, tóc ở trong cái vùng đó. NBUVB là được chứng minh hiệu nghiệm từ năm 1997, là cũng mới gần đây thôi, chừng mười mấy năm thôi. Và hiện nay là cái phương tiện trị liệu được ưa chuộng nhất hiện nay cho người lớn và trẻ em. Và nhắc lại, đây là nói về narrow band UVB. Một cái kỹ thuật khác dùng các gọi là fiber optic system, là những cái hệ thống xài những cái sợi quang học, fiber optic, nó dẫn UVB vào một cái diện tích nhỏ hơn nữa, hoặc dùng tia laser, excimer laser therapy, thì có thể hiệu nghiệm hơn, hiệu quả hơn đối với những cái trường hợp mà cái diện tích cần chữa trị nó giới hạn và ở những cái vị trí khó trị. Và những cái phương pháp này thì đắt tiền. Về thuốc men thì có những cái chất người ta dùng corticoid, là chất nội tiết của tuyến thượng thận, như là prednisone, hoặc là người ta cho bệnh nhân uống, hoặc là thoa kem corticoid trong những cái trường hợp mà chỉ bị diện tích giới hạn mà thôi, những cái vùng nhỏ thôi. Một cái thuốc khác gọi là tacrolimus, viết là T-A-C-R-O-L-I-M-U-S, ointment, là chất nhờn. Nó tên thương mại là Protopic, P-R-O-T-O-P-I-C, là một cái loại thuốc trong cái nhóm gọi là calcineurin inhibitor. Cái thuốc này cũng khá mới. Người ta cũng dùng để trị những cái bệnh lác ngứa, những cái bệnh eczema, và cũng dùng trong cái trị bệnh vitiligo. Những cái thuốc này có nhiều phản ứng phụ, nhất là trên hệ miễn nhiễm, immune system, và nó làm giảm cái sự phòng thủ chống nhiễm trùng của cơ thể, và cần được bác sĩ chuyên khoa xét chỉ định dùng tùy trường hợp, điều chỉnh liều lượng, và bệnh nhân không thể tự chữa lấy một cách an toàn. Và thêm nữa, thuốc này khá đắt tiền. Bây giờ chúng ta bàn đến một cái câu mà vị thính giả nêu ra, là cái dùng trích tinh từ nhau người, human placenta extract, để trị cái bệnh bạch biến, cũng như là một cái số bệnh khác như là rụng tóc, vẩy nến. Và cái trị liệu pháp này, nó theo như tôi được biết thì nó xuất phát từ Cuba trong vòng chừng 15 năm nay, và ở Mỹ chưa được chấp thuận, không có được FDA của Mỹ chấp nhận. Những cái vấn đề có thể xảy ra trong việc dùng cái mô gốc của con người, những cái mô mà gốc nó từ con người, như là nhiễm virus, hay là ảnh hưởng trên hệ miễn nhiễm có thể chưa được giải đáp thích đáng. Và những cái người chủ trương dùng thuốc nhau cho rằng trong cái thuốc mà trích từ cái nhau, placental extract, có chứa một cái chất mà người ta gọi là melanin. Nó có khả năng kích thích các tế bào sắc tố trong những cái chỗ da bị vitiligo. Thì cơ chế làm sao mà cái chất melanin nó tác dụng như vậy chưa được hiểu rõ và chưa được khảo sát tương tận. Và do đó cái điều này nó chưa có bằng chứng thuyết phục với đại đa số cái giới khoa học và nguồn chính. Trong những cái bài mà tôi tìm được, bài báo mà tôi tìm được thì năm 2010 có một khảo cứu ở Ấn Độ so sánh cái narrow band UVB với lại narrow band UVB cộng với lại thuốc trích từ nhau trên 78 người bệnh. Thì cái vết da trắng vitiligo, một bên cơ thể người bệnh có thoa thuốc lấy từ nhau, bên phải thì có thoa thuốc lấy từ nhau và bên trái thì người ta không có thoa thuốc đó và người ta rọi hai bên bằng narrow band ultraviolet B. Và người ta so sánh kết quả hai bên thì kết luận cho thấy rằng trong cái cuộc khảo cứu này thì cho thấy rằng thuốc thoa từ nhau, từ placenta đem đến kết quả khiêm nhường, từ tiếng Anh người ta gọi là modest, là không có nhiều lắm và không đáng kể về thống kê. Tức như là nói về một cách khác là họ có thể có ít một chút xíu nhưng mà ít thôi và không đáng kể về phương diện thống kê. Từ cái chất melanin hay là melanin plus, Melagenina Plus là một cái tên thuốc được trung tâm Centro de Histeroterapia Placentaria của Cuba sản xuất. Nói là trong cái website của họ đó, thì họ nói là họ có chứa cái chất melagenin cộng với calcium chloride là canxi và cho rằng thuốc có khả năng tăng sự sinh sản của các melanocyte cũng như là tăng sản xuất chất melanin ở những cái vùng ngoài biên của những cái vùng da bị vitiligo. Thì trong cái trang web của họ thì họ dặn là phải đến tận nơi ở bên Cuba để định bệnh và chữa trong tối thiểu 3 ngày. Sau đó họ mới cho bệnh nhân đem thuốc về nhà chữa tiếp. Và thuốc không có bán trên thị trường cho nên tôi không biết là thuốc mà chúng ta mua ở ngoài trên thị trường hay là người ta đem về có đúng là cái thuốc mà cho cái trung tâm này họ dùng hay không. Thì mỗi lần tham vấn, bệnh nhân tốn $120 và mỗi cái lần đi tham vấn có 3 ngày là $220 và 3 lần huấn luyện cho bệnh nhân tốn thêm $120. Và họ cũng đòi hỏi phải làm sinh thiết của da, biopsy, skin biopsy thì họ mới chữa. Và nếu mình chưa làm thì họ sẽ làm cái biopsy đó và cái phần đó thì bệnh nhân cần phải trả $150. Thì tôi không biết lúc mà mình đến tận nơi họ chữa cho mình họ có dùng cái UVA hay là tia cực tím loại A hay là thuốc narrow band hay không. Chúng ta không biết được cái chuyện đó. Nhưng mà chai thuốc thì ghi rằng là lúc dùng cái chai xài thuốc thì không cần ra nắng hoặc là rọi UVA. Và xin nói rõ đây tôi chỉ xin trả lời câu hỏi của thính giả căn cứ trên những cái tin tức mà tôi có được ở trên mạng Internet. Dùng thuốc này ở Mỹ là không hợp pháp là vì FDA, cơ quan quản trị thực phẩm và thuốc men ở Hoa Kỳ không có chấp nhận và không có bằng chứng là thuốc hiệu nghiệm theo như là quan điểm của cái giới chính thống về y khoa ở Hoa Kỳ. Ngoài ra một số nơi trị vitiligo bằng cách ghép da, người ta có thể đem những cái mảng da có màu, người ta ghép vào nơi bị những cái da mất màu, gọi là punch graft hay là mini graft. Người ta có thể đem những cái melanocyte, những cái tế bào sản xuất melanin và người ta cấy lên những cái vùng mà thiếu màu, hoặc là người ta có thể, cái này khó hơn, người ta đem những cái melanocyte này người ta nuôi ở trên một cái vùng đó cho nó mọc nhiều ra thì người ta xài dùng hơn dùng lại những cái vùng mà mất màu. Và từ đó những cái tế bào melanocyte nó sẽ mọc lên và lan rộng ra làm cho da có màu như bình thường. Nhưng mà những cái chuyện này đắt tiền và cũng khó khăn. Thì cuối cùng nếu mà chúng ta thấy những cái chuyện khó khăn như vậy nó không có đáng công chỉ vì một cái vấn đề thẩm mỹ của bệnh nhân mà thôi, thì dạng duy nhất là chúng ta dùng những cái mỹ phẩm để che những cái vết đốm trắng. Và ở Mỹ thì những cái hiệu như là Covermark, C-O-V-E-R-M-A-R-K hay là Dermablend là những cái thuốc mà có thể mua tự do để bôi lên những cái vùng mà da nó không có tiệp màu với những cái vùng chung quanh. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này.
Thưa quý vị, hoàn cảnh tuyệt vọng của hàng chục ngàn trẻ em Trung Mỹ vượt qua biên giới Tây Nam để vào nước Mỹ trong năm nay tiếp tục là trọng tâm của những cuộc tranh luận sôi nổi tại Quốc hội Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã bày tỏ bất bình đối với Tổng thống Dân chủ Barack Obama trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Đồng thời, các nhà lãnh đạo tôn giáo đang kêu gọi Tổng thống và các nhà lập pháp không nên bỏ qua việc bảo vệ trẻ em, trong đó nhiều em phải rời bỏ nước vì bạo động hoành hành. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý khán giả theo dõi tường trình của thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Cindy Sain và Michael O'Sullivan về cuộc khủng hoảng di dân hiện nay.
Tổng thống Barack Obama gây nên một cuộc tranh luận khi ông yêu cầu Quốc hội cấp 3,7 tỷ đô la để đối phó làn sóng trẻ em vượt biên giới Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Dân biểu Cộng hòa John Boehner nói, Ủy ban Tài chánh và một nhóm chú trọng đến các vấn đề di trú đang cứu xét đề nghị của Tổng thống. Nhưng Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ không cho Tổng thống điều ông mô tả là một tấm séc không ghi số tiền. Dân biểu Boehner trả lời một cách giận dữ đối với câu hỏi là liệu Quốc hội có phải chịu trách nhiệm về tình hình nhân đạo tồi tệ nếu Quốc hội không chấp thuận ngân khoản do Tổng thống đề nghị hay không.
This is a problem of the president's own making.
Đây là một vấn đề do Tổng thống tự tạo ra. Ông là Tổng thống trong 5 năm rưỡi. Lúc nào thì ông ấy chịu trách nhiệm đối với một việc nào đó?
Trong chuyến viếng thăm bang biên giới Texas, Tổng thống Obama bác bỏ lời kêu gọi của một số nhà lập pháp yêu cầu ông đến biên giới để thăm những nơi đang giam giữ các trẻ em vượt biên, không có người đi kèm. Nói chuyện tại Austin, Tổng thống chỉ trích các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện vì đã không biểu quyết về luật cải cách di trú, nhưng ông không đề cập đến cuộc khủng hoảng các trẻ em di dân. Lãnh tụ khối thiểu số Hạ viện Dân biểu Dân chủ Nancy Pelosi kêu gọi các nhà lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện nhanh chóng chấp thuận yêu cầu khẩn cấp của Tổng thống. Nhưng bà Pelosi ghi nhận là có thể có một số tranh luận gây gắt giữa Cộng hòa và Dân chủ trước khi đạt được một thỏa thuận nào đó. Bà nói,
điều thực sự quan trọng là có được số tiền thêm này. Giá phải trả để làm việc này, ta sẽ thấy trong thời gian tranh luận.
Được hỏi liệu có sự thay đổi đối với luật chống buôn người được ký vào năm 2008, cho phép các trẻ em không thuộc Canada và Mexico được ở lại Hoa Kỳ cho đến khi được ấn định ngày ra tòa để nghe thẩm phán quyết định về trường hợp của các em hay không. Bà Pelosi nói bà không ủng hộ việc giới hạn sự bảo vệ pháp lý đối với trẻ em. Một số các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng lên tiếng kêu gọi Tổng thống và Quốc hội để yên về những bảo vệ pháp lý này. Bà Mary Small thuộc tổ chức Người tị nạn dòng Jesus nói,
chúng ta không thể nhanh chóng trục xuất những trẻ em vào tay những kẻ buôn người, những tay chuyển lậu và những tổ chức tội phạm. Và chúng ta trong tư cách là một quốc gia không thể rút lại sự bảo vệ, chỉ đơn giản vì có nhiều trẻ em cần được bảo vệ hơn chúng ta nghĩ.
Tổng giám mục Minerva Cacano thuộc Giáo hội Giám lý tại Los Angeles đồng ý nói rằng trẻ em di dân đã không có được cùng một loại quyền như trẻ em Hoa Kỳ.
Các em không có đại diện pháp lý và do đó có nguy cơ bị trục xuất, không được xét xử theo luật. Nếu những trẻ em này trở về với những hoàn cảnh mà tính mạng bị đe dọa, thì cái chết non trẻ có thể xảy ra với các em này sẽ làm lương tâm chúng ta cắn rứt.
Dân biểu Joe Lofgren, bang California, nói bà đã đi thăm những trung tâm giam giữ tại Texas và rất xúc động về những gì bà trông thấy.
Rất nhiều trẻ em nhỏ tuổi sống chen chúc trong những phòng giam chật chội. Một số em còn mặc tã. Những em này bơ vơ một mình và ngủ trên sàn xi măng.
Bà Lofgren nói những trẻ em lớn tuổi phải chăm sóc cho các em nhỏ. Bà kêu gọi các dân biểu nghị sĩ quốc hội gạt một bên những khác biệt để giúp các trẻ em sống sót qua chuyến đi dài và nguy hiểm từ El Salvador, Guatemala và Honduras để đến Hoa Kỳ. Hạ viện Mỹ đã đưa ra một kế hoạch đối phó với cuộc khủng hoảng di dân tại biên giới. Theo kế hoạch này, thì các vệ binh quốc gia sẽ được điều động đến biên giới để giúp chăm sóc cho các trẻ em vượt biên không có người lớn đi kèm, và để cho các nhân viên tuần tra biên giới rảnh tay làm công việc chính của họ là bảo vệ an ninh biên giới. Kế hoạch của Hạ viện còn đề nghị sửa đổi lại luật chống buôn người năm 2008. Luật này đã cho phép trẻ em đến từ Trung Mỹ được ở lại Mỹ cho đến khi trường hợp của các em được đưa ra tòa án di trú. Kế hoạch của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ đối xử các trẻ em Trung Mỹ như các trẻ em Mexico, có nghĩa là các nhân viên tuần tra biên giới có thể quyết định trả các em về nước ngay tức khắc. Chủ tịch Hạ viện Dân biểu Cộng Hòa John Boehner nói với các phóng viên là Tổng thống Barack Obama cần công khai bày tỏ lập trường muốn thay đổi luật năm 2008.
Nếu không nỗ lực giải quyết vấn đề, tôi không biết làm thế nào chúng tôi có thể trao thêm tiền cho Tổng thống.
Trong khi đó, Đảng Dân Chủ tại Hạ viện nói là Đảng Cộng Hòa đang nhắm vào tăng cường an ninh biên giới hơn là giải quyết vấn đề rộng rãi hơn là cải cách di trú. Dân biểu Joe Garcia nói,
chỉ ném tiền vào biên giới thì không giải quyết được vấn đề. Gửi vệ binh quốc gia đến biên giới cũng không giải quyết được vấn đề. Thực ra đây chỉ là việc hoàn toàn chính trị. Điều chúng ta cần hiện nay là một cuộc cải cách di trú toàn diện.
Tòa Bạch Ốc đã ra chỉ dấu cho thấy có thể chấp nhận việc thay đổi luật 2008, tạo cơ hội để các nhân viên tuần tra biên giới thanh lọc các trẻ em vượt biên giới nhanh chóng hơn. Các giới chức chính quyền nói quốc hội cần khẩn cấp thêm tiền vì các cơ quan tuần tra biên giới đang cạn tiền để chăm sóc các trẻ em vượt biên. Trong khi đó, theo một bài phỏng vấn được đăng báo gần đây, Tổng thống Honduras Juan Hernandez đổ lỗi cho chính sách ma túy của Mỹ làm phát sinh bạo động tại các nước Trung Mỹ và làm gia tăng số di dân đến Hoa Kỳ. Tổng thống Hernandez nhậm chức vào tháng Giêng năm nay sau khi thắng cử nhờ lời hứa mạnh tay đối với tội phạm, nói rằng chỉ có bạo động giảm sút mới ngăn được làn sóng các gia đình và các trẻ em không người đi kèm rời Guatemala, El Salvador và Honduras, hiện đang làm cho các cơ sở giam giữ tạm thời trên biên giới Mỹ quá tải. Tổng thống Hernandez nói với nhật báo Excelsior của Mexico là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này là Hoa Kỳ và Colombia đã thực hiện những cuộc hành quân lớn lao chống ma túy và sau đó Mexico cũng làm như vậy. Những cuộc hành quân này đã đẩy các tay buôn lậu ma túy vào Honduras, Guatemala và El Salvador. Ông nói thêm việc này gây ra một vấn đề nghiêm trọng đối với Honduras và gây ra cuộc di dân này. Tổng thống Hernandez nói cần có thêm những nguồn lực cần thiết tại Trung Mỹ để chống lại các băng đảng ma túy và ông cho biết thêm nước ông xứng đáng được Hoa Kỳ viện trợ như chương trình tài trợ cho những hoạt động chống ma túy tại Colombia và Mexico. Các tổ chức nhân quyền cũng đang nêu câu hỏi về cách đối xử với các di dân bất hợp pháp, kể cả các trẻ em bị giam tại các trại giam thuộc miền Tây Nam nước Mỹ. Những người khác yêu cầu chấm dứt di dân bất hợp pháp. Và mới đây, những người biểu tình tại California đã chặn những xe buýt chở di dân đến các trại thanh lọc. Từ Los Angeles, thông tin viên Mike O'Sullivan cho biết là các bên đều yêu cầu Washington giải quyết vấn đề này. Trước ngày lễ độc lập của nước Mỹ, những người biểu tình giận dữ vì làn sóng di dân đã chặn 3 xe buýt chở đầy di dân bất hợp pháp bị bắt, gồm cả gia đình, trẻ em, trên đường đi đến một trung tâm thanh lọc của lực lượng tuần tra biên giới tại Nam California. Sau đó, tại Los Angeles, di dân châu Mỹ Latin yêu cầu Mexico và Hoa Kỳ đảm bảo quyền của các gia đình và trẻ em. Họ tụ tập bên ngoài tòa lãnh sự Mexico tại Los Angeles. Nhà hoạt động Isabel Cardenas, người Mỹ gốc Salvador, nói,
please, both governments, the United States and the Mexican,
hai chính phủ Hoa Kỳ và Mexico, xin làm ơn bảo đảm là những trẻ em này được bảo vệ.
Hai di dân không giấy tờ hợp lệ, trên 18 tuổi và được xếp hạng như người lớn, gặp các phóng viên và mô tả 3 tháng bị giam tại trung tâm giam giữ do tư nhân điều hành ở San Diego. Anh Jordi Cancino, 21 tuổi, tốt nghiệp trung học tại Mỹ và mẹ anh vẫn sống tại Los Angeles, nói các nhân viên di trú hối thúc anh ký giấy trục xuất.
Tôi nói với nhân viên di trú là để tôi đọc giấy tờ. Tôi sẽ không ký nếu tôi không biết giấy viết những gì. Nhưng nhân viên di trú nói, không, hãy ký đi, thì tiến trình của anh sẽ nhanh chóng và mọi sự đều tốt đẹp. Tôi nói, nếu bà không cho tôi đọc để tôi biết thực sự ký những gì, thì tôi không ký.
Các nhà hoạt động thuộc quyền dân đạo của di dân ở Los Angeles như bà Xiomara Kopena nói, họ đang tự hỏi ai sẽ bảo vệ quyền của trẻ em hiện đang bị giam.
Nếu người lớn hàng ngày bị la mắng, làm nhục, thì đối với trẻ em họ đối xử ra sao?
Các giới chức Hoa Kỳ cho biết họ làm hết sức để đảm bảo đối xử thích hợp đối với những trẻ em và gia đình đang chờ được phỏng vấn để xin tị nạn. Hầu hết các di dân nhỏ tuổi đều đến từ Trung Mỹ và có thể đưa đến ở với các thân nhân ở Mỹ tạm thời. Tuy nhiên, nhiều em cuối cùng sẽ bị trục xuất. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Việt Nam liệu có thoát chung được không? Cơ hội thoát chung ngàn năm có một. Muốn thoát Trung Quốc phải vượt qua chính mình. Đó là các hàng tít trên báo chí Việt Nam những ngày qua. Mới đây, Bộ Công Thương Việt Nam đã nêu một giải pháp cụ thể, đó là đưa vải thiều vào tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam để giúp loại trái cây nổi tiếng của miền Bắc này tránh bị phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Để tìm hiểu xem liệu Việt Nam có thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của Trung Quốc hay không, VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện tiến sĩ kinh tế người Mỹ gốc Việt Alan Phan, người từng có nhiều năm hoạt động kinh doanh tại cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Trước hết, kinh tế gia này nói về sự áp đảo của kinh tế của nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam.
Thực tình thì cái sự áp đảo này nó cũng kéo dài từ lâu rồi, là vì có nhiều lý do. Một là họ ở rất gần, hai là họ rất quen thuộc với cái thị trường. Thứ ba là nhà nước Việt Nam đã dành cho họ rất nhiều ưu đãi. Và cái điều quan trọng nhất là cái hệ thống pháp luật của Việt Nam thì dễ bị trục lợi. Nếu mà cái vấn đề tham nhũng nó rất là hiện diện, nó cần như là cùng khắp. Trong những cái vấn đề chính này đấy, thì Trung Quốc đã lợi dụng tối đa, thành ra họ có một cái ưu thế so với những cái nhà đầu tư hay là những cái doanh nhân khác của trên thế giới, thì họ có một cái lợi thế gần như tuyệt đối trong cái vấn đề giao thương với Việt Nam. Và do đó, cái kinh tế Việt Nam nó tùy thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Có thể nói là cái quan trọng nhất là vấn đề là gần như là cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay thì tùy thuộc rất nhiều vấn đề xuất khẩu qua những cái xí nghiệp FDI. Và tất cả những cái nguyên liệu, những cái phụ liệu cũng như cả những cái máy móc dùng như việc xuất khẩu này, nó phần lớn là nó đều là từ Trung Quốc. Thì đó tôi cho là một cái điều có thể nói là nó sẽ gây ra những cái hệ lụy nếu mà Trung Quốc là có áp dụng những cái biện pháp này kia. Hiện bây giờ thì chưa thấy, nhưng mà có thể trong tương lai đó là một cái vũ khí bén nhọn của họ.
Như vậy có nghĩa là trong tương lai gần, Việt Nam khó mà thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế, đúng không thưa ông?
Đúng rồi, là vì ngoài cái vấn đề là họ đang nắm giữ một cái lợi thế rất là quan trọng, thì lại thêm một cái là cái thu nhập của người Việt Nam, cái người tiêu dùng Việt Nam quá thấp. Thành ra họ ưa chuộng những cái hàng rẻ tiền. Và những cái hàng này thì đặc biệt là Trung Quốc, họ có thể nói là họ có lợi thế không những tại Việt Nam mà gần như khắp toàn cầu. Tức là những cái đồ rẻ tiền, thiếu chất lượng. Dĩ nhiên là người Việt Nam thì họ vẫn thích những cái hàng hóa từ Âu Mỹ, nhưng mà họ không có thể nào mà trả giá được. Đó là cái vấn đề tại sao cái hàng Trung Quốc nó tràn ngập Việt Nam, nhất là trong những cái vùng quê. Thành ra nói về cái số lượng thì nó khủng khiếp lắm. Và một điều quan trọng hơn nữa là doanh nhân Trung Quốc họ rất khôn khéo nếu so với doanh nhân Việt Nam. Cái chiến lược về thị trường hay về mô hình kinh doanh cũng như là những cái cách thức đem hàng Trung Quốc vào Việt Nam thì họ rất là thành công.
Thưa ông, vừa qua các nhân sĩ trí thức ở Việt Nam có đề cập tới điều họ nói là thoát chung. Theo ý kiến của ông thì tính khả thi của lời kêu gọi này như thế nào?
Cái vấn đề thoát chung thì ngay cả kinh tế, chính trị cũng như quân sự thì tôi cho là hiện bây giờ cái khả thi là gần như là zero. Là vì thứ nhất, trên thượng tầng của lãnh đạo Việt Nam thì vẫn còn một cái sự gọi là liên kết khá bền chặt với lại cái chính trị của Trung Quốc. Ngay cả chính phủ đó, thì mặc dù họ nói bất cứ điều gì, nhưng mà cái quyền lợi cũng như là cái quyền lực của họ nó dựa rất nhiều vào cái chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành ra tôi nghĩ là ngay cả khi mà cái người cầm đầu đã không muốn làm gì để ảnh hưởng tới cái đó thì những cái chuyện khác nó sẽ tùy thuộc vào cái quyết định đó. Còn cái vấn đề mà thoát ra khỏi kinh tế thì cũng là một điều khó, là vì như tôi nói, nó đòi hỏi một cái sự thay đổi toàn diện về cái cách thức làm ăn, về những cái doanh nghiệp nhà nước, về những cái người mà đã được hưởng thụ rất nhiều từ Trung Quốc, mà hiện bây giờ họ đang nắm cái nền kinh tế Việt Nam, thì bảo họ thay đổi, thì tôi nghĩ đó là một cái chuyện gần như là không thể có. Và cái điều sau cùng như tôi nói thì cái thị trường Việt Nam với một cái thu nhập quá thấp thì họ cũng khó có thể mà đi tìm những cái hàng hóa từ những cái nơi khác để mà thay thế. Xuất khẩu Việt Nam cũng tùy thuộc rất nhiều vào cái giá rẻ cũng như là của nguyên liệu Trung Quốc. Thành ra bây giờ bảo thí dụ họ thay đi, họ đem nguyên liệu của Ấn Độ hay là nguyên liệu của những cái nơi khác, thì tôi nghĩ cái đó là một cái chuyện họ không muốn làm.
Giới quan sát cho rằng, trong khi tình hình ở Biển Đông hiện vẫn chưa lắng dịu, có lẽ trong thời gian tới, những khó khăn mà kinh tế Việt Nam sẽ vấp phải cũng không phải là nhỏ. Ông nghĩ sao về nhận định này?
Đương nhiên là vì cái vấn đề khi mà đã có những cái trục trặc xảy ra từ cái vấn đề chính trị. Cái Trung Quốc thì dĩ nhiên là họ là một nước lớn, họ muốn trở thành một cường quốc và họ muốn có một cái nguồn tài nguyên chắc chắn ổn định, cũng như là họ muốn một cái láng giềng có thể nói là lệ thuộc hoàn toàn đến họ. Thành ra họ có vẻ cứng rắn trong vấn đề Biển Đông. Và đồng thời Việt Nam thì cũng có cái nhu cầu gọi là chính trị về địa phương, về dân tộc. Thì tức là các lãnh đạo Việt Nam không muốn tỏ ra là quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà tất cả những cái chuyện này tôi nghĩ nó cũng giống như là a storm in a teacup, tức là khuấy lên vậy thôi, chứ rồi đâu cũng vào đấy. Về lâu về dài thì nó không thay đổi gì lắm. Còn hiện tại trong một cái thời gian ngắn thì nó có thể gây ra vài cái bất cập cho nền kinh tế Việt Nam.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ full, nghĩa là đầy đủ, tràn trề, và một có từ funny, nghĩa là buồn cười, khác lạ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is full of oneself. Full of oneself.
Full of oneself. Có nghĩa là tự phụ, kiêu ngạo. Quý vị có bao giờ nghe đến tên ông Donald Trump chưa? Có lẽ rất nhiều người biết đến tên ông ấy. Nhưng một phóng viên cho biết thêm vài chi tiết sau đây.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Through his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year. And he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Không ai có thể chối cãi rằng ông Donald Trump rất thành công trên thương trường. Nhờ đầu tư vào nhiều dự án và sở hữu nhiều bất động sản đắt tiền, ông kiếm được khoảng 60 triệu đô la một năm và ông đáng giá khoảng 2,9 tỷ đô la. Tuy vậy, nhiều người chỉ trích ông nói rằng ông là người hết sức kiêu ngạo. Có lẽ ông sẽ không nổi tiếng như vậy nếu ông không tỏ ra tự cao, tự đại. Investment là đầu tư, worth là đáng giá, trị giá, và conceited là tự phụ, tự cao, tự đại. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Throughout his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year, and he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Trường hợp của một thanh niên tên David thì hoàn toàn ngược lại. Anh nói về quan hệ giữa anh và một thiếu nữ tên Amanda như sau.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Suýt nữa thì tôi và cô Amanda đã không gặp nhau lần đầu. Đó là vì cô bạn gái cũ của tôi nói dối với Amanda về tôi và nói rằng tôi là người rất kiêu ngạo. May thay cô Amanda đã không nghe theo cô ấy. Sau khi gặp tôi, Amanda quyết định rằng tôi thật sự không tự phụ gì cả. Vì thế cô bắt đầu tìm hiểu tôi. Chúng tôi đi chơi với nhau và bây giờ chúng tôi dự định kết hôn với nhau. To lie là nói dối và self-important là tự cho mình là quan trọng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is funny business. Funny business.
Funny business là một hành động khác lạ, thường dùng để chỉ một điều gì bất hợp pháp hay một hành vi trái phép không được chấp nhận. Anh Michael để ý thấy có điều gì khác lạ ở nhà người láng giềng bên kia đường. Họ không đi làm việc mà sở hữu nhiều xe ô tô đắt tiền và một chiếc tàu lớn. Anh nói,
after seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Sau khi thấy nhiều người đến viếng nhà đó vào những giờ giấc kỳ quặc, tôi bắt đầu ngờ rằng có điều gì ám muội đang diễn ra tại đó. Quả đúng như vậy. Một tháng sau, cảnh sát đến nhà và bắt hai vợ chồng người láng giềng về tội buôn bán ma túy. May thay họ không hung bạo. Odd là kỳ quặc khác lạ và to deal là mua bán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Cô Paula tỏ ý tiếc là trước đây cô đã không để ý nhiều hơn đến hành vi của chồng cô. Một người bạn của cô giải thích như sau.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Chồng của Paula đã ngày càng phải làm việc muộn hơn trước. Sau đó mỗi tháng, ông phải xa nhà một cuối tuần để gặp khách hàng. Cô Paula bắt đầu nghi ngờ là có chuyện gì mờ ám đang diễn ra. Ít lâu sau, cô tìm thấy những vụ mua nữ trang và quần áo lót của phụ nữ trên hóa đơn thẻ tín dụng của ông chồng. Té ra ông ta đang có quan hệ với cô thư ký. Client là khách hàng và credit card là thẻ tín dụng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là full of oneself, nghĩa là tự cao tự đại. Và hai là funny business, là một hành động khác lạ, mờ ám. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu để chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột ở London hồi gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, với những ai nói rằng xâm hại tình dục là thứ đã ăn sâu vào chiến tranh mà không thể trừ khử được, đừng lầm tưởng, chúng ta có thể chấm dứt chiến tranh tình dục nhắm vào những người vô tội. Chúng ta có thể thiết lập những chuẩn mực mới tôn trọng phụ nữ, trẻ em gái, đàn ông và trẻ em trai. Và chúng ta có thể bắt tất cả những người phạm những hành vi này và những người dung thứ những hành vi này phải chịu trách nhiệm. Bạo lực tình dục cũng xưa như chính xung đột. Từ hàng ngàn năm qua, những đạo quân đi càn quét cảm thấy mình có quyền hãm hiếp và cướp bóc. Vậy thì tại sao là lúc này? Ngoại trưởng Kerry hỏi. Bởi vì hàng ngàn năm sau khi hãm hiếp được ghi vào kho từ vựng chiến tranh, chúng ta biết rằng giờ là lúc phải gạch bỏ nó và tống khứ bạo lực tình dục về thời kỳ đen tối và những cuốn sách lịch sử nơi nó thuộc về. Những vụ tấn công tình dục hoành hành trong những cuộc chiến thời gian gần đây, từ Darfur tới Goma cho tới Srebrenica. Vậy chúng ta phải làm gì? Ngoại trưởng Kerry hỏi. Chúng ta cần một chính sách không dung thứ bạo lực tình dục nhắm vào nữ giới và nam giới. chúng ta cần phải đảm bảo ở mỗi một quốc gia, chúng ta có thể đưa thủ phạm ra trước công lý. Chúng ta cần phải phục hồi nhân phẩm cho những người sống sót. Và ông nhấn mạnh, chúng ta cam kết đảm bảo rằng phụ nữ có một chỗ tại bàn giải quyết xung đột. Khi mọi người hỏi liệu chúng ta có thể thực sự đặt bạo lực tình dục trong chiến tranh ra ngoài vòng pháp luật được không, hãy để tôi nói cho bạn biết câu trả lời là tiếng có, dõng dạc. Có, chúng ta có thể đạt được mục tiêu này, ông Kerry nhấn mạnh. Cùng với tất cả mọi người ở đây, những người đàn ông và phụ nữ, trẻ em trai và trẻ em gái, những người khước từ làm nạn nhân, chúng ta vùng dậy. Ngoại trưởng Kerry kết lời, chúng ta vùng dậy bước khỏi đây và làm việc để chấm dứt vấn nạn bạo lực tình dục.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Các vị ngoại trưởng của 7 nước trên thế giới đang kêu gọi quân đội Israel và các phần tử chủ chiến Hamas triển hạn cuộc ngừng bắn nhân đạo 12 giờ đồng hồ ở dải Gaza, giữa lúc số tử vong của người Palestine vượt mức 1.000 người. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry cùng với các nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp, Anh, Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar nhóm họp ngày hôm nay ở Paris để thảo luận về vụ khủng hoảng Trung Đông. Nhân viên y tế ở Gaza cho biết trong thời gian hưu chiến sáng nay, hơn 100 thi hài đã được đưa ra từ các căn nhà, nâng số tử vong của phía Palestine lên tới hơn 1.000 người, trong đó có nhiều thường dân. 37 binh sĩ Israel và 2 thường dân Israel bị thiệt mạng. Các nhà điều tra tại địa điểm máy bay của hãng Air Algeria rơi hôm thứ Năm ở Mali đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ nhì ghi dữ liệu phi hành. Điều này làm tăng hy vọng tìm ra nguyên do làm chiếc máy bay bị rơi gây tử vong cho toàn bộ 118 người trên máy bay. Tuy chưa xác định nguyên do chính thức nhưng các nhà điều tra nghi thời tiết là một yếu tố. Khi máy bay này rơi thì có một cơn bão cát lớn di chuyển ở miền Bắc Mali và các viên phi công đã yêu cầu thay đổi đường bay không bao lâu trước khi máy bay mất dạng trên radar. Hoa Kỳ đã tạm thời đóng cửa sứ quán ở Libya và di tản nhân viên tới liên bang Tunisia vì giao tranh ác liệt diễn ra gần sứ quán ở Tripoli. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng họ tạm ngừng hoạt động của sứ quán vì bạo động tiếp diễn giữa các nhóm dân quân Libya. Trong thông cáo công bố hôm nay, họ cũng khuyên công dân Mỹ ở Libya hãy rời khỏi nước này ngay lập tức. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ loan báo tạm ngừng các hoạt động tại sứ quán của họ ở Tripoli và đã di tản hơn 500 công dân Thổ Nhĩ Kỳ tới Tunisia. Cảnh sát Iraq cho biết những kẻ có súng đã bắt một chính khách nổi tiếng của phe Sunni ở thủ đô Baghdad. Cảnh sát nói rằng bác sĩ Riyad al-Adada, người đứng đầu hội đồng tỉnh Baghdad, đã bị bắt đi hồi khuya thứ Sáu bởi những phần tử vũ trang đi trên 10 chiếc xe đa dụng màu đen. Hiện chưa rõ ông Adada bị các lực lượng an ninh bắt giữ hay là ông bị bắt cóc. Vị tướng hàng đầu của Mỹ cho biết ông nghĩ rằng Nga miễn cưỡng tham gia cuộc xung đột ở Ukraine. Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, nói rằng ông tin là quân đội Nga và các nhà lãnh đạo nước này có lẽ là những người tham gia với thái độ khá miễn cưỡng trong hình thái chiến tranh đang được sử dụng ở Ukraine.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.